đã trong hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2005, chúng ta đã và đang nghe chủ đề là dựng lập đạo tràng thương yêu. Cách đây khoảng 25 năm về trước đó, tôi nhớ có cái lớp học một vài vị xuất gia thôi, trong đó có thầy Quảng Trơn, thầy Từ Lực, thầy Hành Tuấn, thầy Quá Sao Hành, và học chung với một nhóm cư sĩ. Trong đó nhớ rất rõ là có đạo hữu Quảng Diệu, đạo hữu Quảng Tình. Tất cả khoảng độ 6-7 người chứ thôi. Và một buổi học chúng tôi có đề nghị rằng là mỗi người phải làm một cái bản phát nguyện trên con đường tu học của mình. Thì dù là tu cái hành xuất gia hay tại gia, mình phải có một cái bản văn phát nguyện. Mình bắt chước cái hành của thầy tổ, của các vị Bồ Tát. Trong khi tu nhân thì nên phát nguyện cho hết sức là rộng mạnh, và cái sự phát nguyện đó phải liên tục. Và chúng tôi nhớ có đề nghị rằng là khi làm cái văn phát nguyện đó, mình phải tĩnh tâm vài ba hôm trong khi ngồi thiền, xem qua cái ước vọng của mình muốn thực hiện cái gì. Và khi suy nghĩ cho kỹ rồi thì ghi xuống ở trên tờ giấy làm một cái văn kiện. Và chúng tôi cũng có nói tới rằng là ở đời không có phát nguyện, nhưng mà họ khởi cái ý theo cái sở thích thường tình. Trong đó những cái tâm lý thường tình, tức là nó chứa đựng nhiều cái niềm đau, nỗi khổ và cái tập nhiệm. Chẳng hạn như mình ước vọng một điều mà nó có liên hệ đến những cái tham muốn bất chính, gọi là tham dục, thì cái ước nguyện đó nó sẽ tạo nên nhiều đau khổ. Ví dụ một cái ước nguyện mà mình muốn thỏa mãn với những cái yếu tố sân hận, oán thù của mình, thì cái phát nguyện đó nó đưa đến đau khổ. Và một cái phát nguyện mà nó có cái tính chất mê lầm bởi những cái nhận thức nông cạn sai lầm, thì cái ước nguyện đó nó đưa đến đau khổ. Nên chúng tôi có dặn các vị rất là kỹ những cái lời ước nguyện mình làm sao đừng có mang cái tham dục tự kỷ. Những cái tham dục nó có tính cách thường tình thế gian. Những cái ước nguyện của mình đừng có vướng vào những cái sự giận hờn, thù oán, ganh tị, hơn thua, tranh chấp. Và những cái ước nguyện của mình phải được dùng cái thiền định, cái suy tư cho chính chắn, và sau đó có cái sự kiểm chứng của các thầy lớn, của các bậc thiền hữu trí thức, mà gần nhất là cái vị thầy giáo thọ hay là vị bổn sư của mình, để xét cái lời ước nguyện đó nó đứng trên phương diện nào, nó đi sâu hay là cạn, nó có thể hành trì suốt đời nhiều kiếp, hay là những cái lời ước nguyện nó có cái tính chất thường tình và nông nổi. Và trong cái nhóm đó ai cũng có làm, con người thì làm 4 câu, có người thì làm 10 câu, có làm thì người thì làm đến 20 mấy câu. Trong đó thầy nhớ có cái bản văn phát nguyện của thầy Quảng Trơn này dài nhất. Và hai cái vị mà có những cái văn phát nguyện ngắn gọn mà rõ nhất đó là thầy Từ Lực và đạo hữu Quảng Diệu. Và cái bản văn mà ngắn nhất là hình như cô Thanh Tâm. Cô Thanh Tâm có làm cả 4 câu thôi, nó ngắn cho nên rất là dễ nhớ. Cô làm rất là đơn giản bởi vì chữ nghĩa có ít. Anh có nói mỗi ngày con nguyện thỉnh chuông và tụng kinh lễ Phật. Mỗi ngày con nguyện thỉnh chuông, tụng kinh và lễ Phật. Cái câu thứ hai là con nguyện tu tập đến ngày thành chánh đắc chánh giác. Và cái câu thứ ba đó là con nguyện ở chùa Từ Quang chứ không đi đâu cả. Và cái câu thứ tư đó là con nguyện khi nào con bệnh đó, con chết đó, thì con được sanh về cực lạc. Thì cái câu thứ tư đó là thầy có sửa là con nguyện sau khi chết con sanh về cực lạc. Và thầy có sửa cái chỗ mà sau khi chết sanh về cực lạc đó, bởi vì có không nguyện, có thân tâm là cô không nguyện sanh về cực lạc. Cô nguyện tu hành thành Phật thôi. Thành ra những cái lời nguyện của cô nó rất là ngắn và nó rất là rõ. Bây giờ quý vị về chùa Từ Quang, thầy cô đã lớn tuổi, đau yếu, nhưng mà sáng tối thỉnh chuông rất là đều đặn, tụng kinh tụng kệ lễ sám rất là đều đặn. Và từ ngày cô xuất gia cho đến bây giờ là cô ở Từ Quang, không đi đâu hết, lâu lâu về thăm Việt Nam thôi. Có lần một số các vị cư sĩ trong hội họ không được chánh niệm lắm, cho nên nói nặng nói nhẹ cô. Và có người đề nghị muốn đưa cô ra khỏi chùa Từ Quang, tại vì thỉnh thoảng cô nổi nóng lên. Có lần cô nổi nóng lên thì cô cất xong nồi các ban tới nấu ăn, tìm nồi không có ra. Thành đang họp nhau họ đòi trục xuất cô ra khỏi chùa Từ Quang. Thành đã có lôi cái lời phát nguyện của cô. Nói, ngày xưa sư phụ dạy tôi có cái lời phát nguyện của tôi đến này. Tôi phát nguyện ở chùa Từ Quang cho đến khi tôi nhắm mắt tắt thở tôi không đi đâu cả. Mấy ông hồi coi cái bản phát nguyện của tôi này. Cô lôi ra cô đưa. Thành đồng cái chứng cơ rất là rõ, cho nên không ai dám nói năng gì cả. Và cô còn nói cái lời phát nguyện của tôi có sư phụ ký đến này. Cho nên mọi người êm ru hết, không ai nói thêm nửa lời nữa. Thì những cái điều nhỏ này chúng ta chứng tỏ rằng là khi mình phát nguyện một cái lời gì mà nó có chiều sâu, nó có cái nền tảng, nó có chứng cớ đâu ra đó, thì trên con đường thực tập, trên con đường tu tập của mình, nó không bị thối chuyển, nó không bị lay động bởi bất cứ một cái ngọn gió nào bên trong hay bên ngoài nó đưa tới. Gió đó có thể là gió độc, gió sân hận, gió bạo động, gió ích kỷ và gió tham lam. Nó đưa tới nó không có lay động tâm thức của mình. Dù có lay động một tí thôi thì nó được khôi phục lại ngay lập tức. Vì vậy sự phát nguyện của chúng ta đó, nó nâng đỡ, nó là một cái người bạn tốt, nó là bậc thầy soi dẫn cho chính tự thân và tâm của chúng ta. Thành ra nhân trong khóa an cư kiết hạ của năm 2005, đại chúng nếu ai chưa có làm lời phát nguyện, mình viết xuống trong giấy vài điều cũng được. Không cần phát nguyện quá to lớn và không cần viết quá dài. Có thể nhiều khi mình ham hổ, mình viết nhiều quá, mình viết dài quá mình không có nhớ mà thật tập. Hoặc là tại vì mình có một chút trí thức, có một chút chữ nghĩa, cho nên mình muốn chứng tỏ rằng là cái lỗi nhận thức viết lách và những cái ngôn ngữ của mình nó rất là sâu, rất là giỏi, mà còn chút khoe khoang trong, thì những cái lời phát nguyện đó nó không có chính đáng và nó không có tóm gọn để mà tập trung vào cái sự nhớ, suy tư, suy niệm và thực tập. Cho nên ai mà cô muốn viết nhiều thì lui tới trong vòng từ số 1 đến số 10 thôi, không cần quá hơn. Và có thể 4 câu hoặc là không 4 câu thì 2 câu cũng được. Chúng tôi có nhiều cái lời phát nguyện lắm, nhưng mà 4 cái câu mà thường hành trì một buổi sáng trước khi uống trà ở trong phòng số 4, tức là phòng khách đó, nó rất là đơn giản. Là khi chúng tôi ngồi pha trà, rót trà sáo chén lên, đặt lên trên chỗ thờ các vị giáo thọ, trong đó có hình ảnh ông Tư Đàm, có hình ảnh bổn sư, chúng tôi chấp tay lại thỉnh tiếng chuông và đọc rất đơn giản: kính lễ chư lịch đại tổ sư, bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ, bao nhiêu công đức xin hồi hướng, trí Phật rộng lớn xin chứng nên. Chứ trí Phật là tức là biện tuệ. Chữ biện tuệ thì mình nghe nó có cái hình ảnh, nhưng mà chữ trí Phật thì mình thấy có cái hình ảnh Đức Phật ngồi rõ ràng, thế nên chúng tôi sử dụng cái chữ là trí Phật rộng lớn xin chứng nên. Trí Phật tức là cái biện tuệ, cái trí tuệ rộng lớn như là biển. Kính lễ chư lịch đại tổ sư, bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ, bao nhiêu công đức xin hồi hướng, trí Phật rộng lớn xin chứng nên. Nó rất là đơn giản, có 4 câu thôi, vừa dễ nhớ, vừa dễ suy niệm và vừa dễ kiểm soát cái sự hành trì trong ngày của mình. Lịch đại tổ sư tức là các bậc thầy lớn, các bậc sư trưởng, và lịch đại tổ sư trong đó cũng có hình ảnh của Đức Phật. Bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ, thì cái đời sống của mình á, hoặc là vô tình hoặc là vì tập khí, mình có thể tạo ra những cái khổ đau cho mình và cho người bên cạnh, có thể là lời nói, có thể là một hành động không có chính chắn, nhiều khi không phải cố ý nhưng vô tình thôi, là tạo nên những cái nghiệp xấu chướng ngại, ngăn che cái sự thực tập, cái sự thành công trên cái con đường trở về quê hương tâm linh. Ví dụ như mình chấp tác thôi thì những con kiến, những cái con giun, con dế nó chết một cách vô tình, đó cũng là tạo nên cái nghiệp chướng. Ở trong rác, trong phân, trong đất đó, là cái quê hương của những cái con sinh vật, của con côn trùng, và khi mình đào, mình sới, tức là mình phá cái tổ ấm của nó, thì đã là lỗi rồi. Đó là cái lỗi mà đối với các loài khác mình không để ý tới, hoặc là mình không có thấy. Thành ra ngày nào mình cũng có lỗi lầm đối với chính mình, đối với huynh đệ bên cạnh, đối với người xa kẻ gần, hoặc là đối với các loài sinh vật nhỏ nhiệm. Thành ra ngày nào mình cũng có ít nhiều nghiệp chướng trong đó. Nghiệp tức là cái hành động tạo tác, chướng tức là ngăn che, ngăn ngại cái sự sống của mình và của kẻ khác, trong đó có các loài chúng sinh nhỏ nhiệm. Thành ra mình phải phát nguyện bao nhiêu nghiệp chướng nguyện tiêu trừ. Đó là chưa nói những người mới tập tu, nói năng những cái lời thô thảo, nói năng những cái lời mà không có nhẹ nhàng, dễ thương, thì khi mình nói ra động đến tâm can của người khác, dấy lên những cái phiền não giữa mình và giữa người kia, hoặc là ít nhất là một phía, cái người nghe họ thấy không êm tai, họ thấy không dễ chịu. ngay một cái bậc mà tu lâu năm không quán chiếu cho sâu sắc, không có chánh niệm, cũng thường tạo ra những cái lỗi lầm, làm cho học trò, làm cho những người xung quanh đau khổ. Chứ đừng có nói mình mới thực tập. Mình mới thực tập thì cái vùng dài, những cái lời nói vung vãi của mình đối với kẻ khác nó nhiều hơn. Và khi mình kiểm soát được như vậy là từ đâu? Từ cái lời nguyện là bao nhiêu nghiệp chướng mình vô tình hay cố ý tạo ra xin được chấm dứt, từ nay không có tái phạm nữa. Một cái lời nguyện thôi, nhưng mà nó tác xúc rất là lớn cho cái hành hoạt ở trong suy tư, ở trong lời nói và ở trong cái hành động hàng ngày của mình. Nó rất là màu nhiệm, và chính đó là pháp, chính đó là cái bậc thầy, cái người bạn tốt của mình tạo dựng lên. Thì đó là một trong những yếu tố để dựng lập đạo tràng. Nhưng mà nếu mình dựng lập đạo tràng mà mình có những cái ước vọng thâm trầm quá, mà những cái quán chiếu, những cái thực tập của mình không có, thì càng xây chùa, càng xây dựng tổ chức bao nhiêu thì càng bị đắm đuối, bi lụy và sầu khổ bấy nhiêu. Mình không tạo được cái nghiệp lành, mình không tạo được cái tâm niệm thanh thản, thái bình cho chính mình, thì mình tạo ra cái hình thức gì cũng mang nặng cái tính cách tham dục, sân hận và si mê. Và cái ngôi chùa đó, cái đạo tràng đó, nó rất là phức tạp và nó không có nội dung. Đôi lúc có hình thức rất là đẹp nhưng mà không có nội dung tu tập, tại vì cái người sáng lập đó, không có căn bản, không có nề nếp và không có chiều sâu của sự phát nguyện. Cái điều này các vị ra lập chùa, lập đạo tràng không có cái nền mỏng trong khi tu nhân, tức là không được ở trong chúng, không được nương với thầy bạn lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, cho nên thiếu căn bản. Khi thiếu căn bản thì nó có nhiều vấn đề lắm. Cách đây hai hôm được tin thầy Hằng Hiền bị đụng xe qua đời. Hằng Hiền có tên là Ngô Như Bích, nguyên là đại tá và tỉnh trưởng Đà Lạt dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và ông đã từng du học tại Mỹ. Sau năm 1975, cái gia đình di cư qua Mỹ. Và những khóa tu của sông Nhà Hàn thì hai vợ chồng có lên đây tu học, không có vắng mặt khóa nào cả. Thì trước khi lên đây đã tới chùa Tự Quang. Chúng tôi nhớ rất rõ là một lần bà lái cái xe rất là mới, xe đời mới, xe rất tốt. Hai ông bà đi một chiếc xe tới đầu chùa Tự Quang, vô nghe chúng tôi giảng xong ra cái xe bị Mỹ đen nó đập nát hết. Từ đó không đi chùa Tự Quang nữa, bởi vì chùa Tự Quang không có chỗ đậu xe và khu đó là Mỹ đen không. Và sau đó thì ông bà đi chùa, đi bằng xe buýt. Và ông đã từng tham gia ở trong ban quản trị một hay hai kỳ gì đó. Sau khi có những khóa tu của sông Nhật Hàn thì thường lên Kim Sơn tu tập. Và ông được gọi là người có địa vị, có trí thức trước 75 trong thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên khi tới Phật cũng mang những cái danh tượng tới. Khi làm lễ quy y, hàng bà khẩn khoản là: thưa thầy, thầy chỉ chứng minh cho con thôi. Ông nói: còn Hòa Thượng Thích Đôn Hầu, con muốn làm đệ tử Hòa Thượng Thích Đôn Hầu. Thì thầy hỏi chứ, Hòa Thượng ở bên Việt Nam mà ông thì ở đây làm sao mà làm đệ tử Hòa Thượng được, mà cho con quy y bằng điện thoại. con đã có thưa thỉnh với ông rồi. Là ông nói hay là ai nói, có thầy thị giả trực tiếp hướng dẫn. Thì thầy thấy họ cũng ham những cái danh tướng đi tu tìm một vị thầy nổi tiếng có tiếng tăm quy y bằng điện thoại. Thì thôi thầy cũng tùy duyên và làm lễ. Cho nên ở bên đó nhắn qua nói từ nay Ngô Như Bích có đệ tử là tâm quan. Thì thầy giải thích này, tâm là cái tâm sáng suốt, cái quang là sáng, quang là ánh đèn, quang là mặt trời. Và từ đó ông xem thầy cũng như cái vị thầy giáo thọ nhắc nhở. Và khi đi tu á, khi đi xuất gia lên vàng vật thành là do thầy gợi ý. Thầy nói bây giờ lớn tuổi rồi, Ngô Như Bích mà còn mang những cái danh tượng như vậy mà hành điệu ở chùa Việt Nam không có nổi đâu, cho nên lên vàng vật thành lễ Phật tụng kinh bài sám tu đi, nhất tâm để mà cầu đạo giải thoát chứ đừng có mơ mộng gì nữa. Và khi ông đi tu như vậy cũng do bà đúc thúc, và bà muốn cho ông có một cái gì ràng buộc, không có theo tình đời nữa. Tại vì ông là người rất là giỏi, rất là hào hoa phong nhã, và gia đình họ có một cái biến cố rất là lớn, thì ông bà không có thuận nhau. Và khi giàu có, khi làm lớn thì lúc nào cũng có tình cảm riêng tư ha. Và có một lần đưa con gái của ông dẫn một bạn trai bác sĩ ra trường và sắp cưới đi tới chơi một cái nơi đẹp nhất. Và khi tới đó thì gặp ông cũng dẫn bạn gái ông đi chơi, thành ra được con gái ông cũng kinh ngạc, và nhất là được con rể tương lai nó càng kinh ngạc hơn nữa. Và chính cái sự kiện đó đã làm cho cái đứa con rể tương lai nó suy nghĩ và nó rút lui. Có lẽ nó nghĩ rằng là ba mẹ mà không có thuần thạo, không có tình cảm sâu sắc, không có tín tâm với nhau thì chắc con cũng ảnh hưởng. Và khi đứa con trai đó nó về nó nói lại ba mẹ đó vốn là người rất là trọng đạo đức, thì ông bà khuyên là thôi con rút lui đi, đừng có dính chân vào gia đình như vậy nữa. Ba mẹ mà không hòa hợp, không đứng đắn như vậy thì con nó cũng không có vui vẻ đâu. Và khi rút lui thì có lẽ nhiều biết khó khác nhau, đứa con gái nó lái cái chiếc xe Volkswagen lên cầu Golden Gate, nó đầu xe bên lề, nó nhảy xuống cầu, nó tự tử. Đó là lời phát nguyện. Và phát nguyện đó là phát nguyện cái chết theo tình đời. Thành ra chính cái biến cố đứa con gái tôi tự cầu con gái đã báo chí, nó đăng ở trong cộng đồng người Việt có một cô gái rất là đẹp, học giỏi, đang học cao học trường Bắc Ly, sắp ra trường về ngành hội họa, tôi tự với cầu con gái. Và lần đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam được người ta chú ý tới cái biến cố đó. Và sau biệt con đó thì hai ông bà bắt đầu tìm chùa tới và nguyện theo cái con đường của Phật để tu hành, và tiến tới cái ngày hai vợ chồng đều xuất gia trên vàng vật thành với ông Tiên Hòa. Từ nơi những cái đau khổ của thế gian, những cái biến cố dồn dập của gia đình, và hai ông bà đã đến với đạo. Tức là khi mình đến với đạo, có thể do cái hạt giống của mình ngày xưa kiếp trước nó nảy nở, và thứ hai có thể khi mà cái đau khổ nó có biến cố chấn động đến lương tâm thì khi đó mới phát nguyện, tức là phát nguyện đi tu. Cho Cho nên trong cái mật của đạo hữu Ngô Như Bích có pháp từ là Hằng Hiền, cũng có liên hệ đến với thầy, giới thiệu lên vào Phật thành tu thì được rồi. Nhưng mà truyền thống Việt Nam, nhất là một người có cái trình độ trí thức mà tu hành vạn Phật thành, đôi lúc có cái hợp, có cái không có hợp. Và khi ông đi tu thì được bà thúc đẩy, lúc nào bằng đi theo số đuôi hết. Thành ra ông tu nhưng bị cưỡng bách, chứ không phải từ phát nguyện mà bị phát nguyện. Và khi tu mà ở những nơi như vậy là chỉ có đọc kinh tương tào, biết từng mỹ. Cái việc hành trì đôi lúc có thể là ngày nào tụng kinh lễ Phật nhưng mà không thấy được cái con đường mình đi. Cho nên không bao lâu thì được ông Mạnh Giác giới thiệu xuống trụ trì chùa San Diego, sóng gió nổi dậy. Buổi nhậm chức trụ trì có mời thầy nhưng mà thầy không xuống. Thầy biết ông đề cử thì khó mà lai chuyển ông được. Và Ngô Như Bích Hằng Hiền không có đủ khả năng, không có đủ kinh nghiệm, không có đủ bản lãnh, không có đủ chiều sâu để trụ trì một ngôi chùa hội. Ông trực tiếp lên đây để thỉnh đài, nhưng mà thầy tránh. Thầy biết rằng là sương mình giác cử là như đóng đinh vào cột, không ai thay đổi được. Cho nên có cái chuyện từ chối là thầy không đi dự và thầy không tiếp. Thầy biết biến cố xảy ra. Và dĩ nhiên ở chưa tròn một năm thì không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Mới tu mà các thầy Việt Nam qua ở lấy chức phần trụ trì, đưa ra kỷ luật, trong đó có thầy Huệ Tâm của nhà mình, đưa ra kỷ luật thầy Huệ Tâm đi đâu phải trình thầy trụ trì, đi với mục đích gì, hàng ngày làm cái gì, phải đưa ra một mở kỷ luật. Trong khi đó thầy Huệ Tâm tu rất lâu, không những đảng sư huynh mà còn có thể bực thầy nữa. Và sau này có một thầy mới đến, thời thầy Huệ Tâm đã đi rồi, thì vị này có lần bị thầy trụ trì kêu cảnh sát tới tống ra khỏi chùa. Và cái cơn sóng đó đưa đến hội họp lại và đưa Hằng Hiền ra khỏi chùa. Và sau đó ông bà đã đi lập một ngôi chùa khác, có thể lấy tiền của gia đình ra để lập ngôi chùa, gọi là ngôi chùa Báo Ân. Và chính từ ngôi chùa đó đã bị tai nạn, lái xe và qua đời. Thì hai hôm nay tu viện Kim Sơn trong khoa tu, trong khoa an cư đã có hồi hướng cho đệ tử Thích Hằng Hiền, vốn là con tinh thần của Ngài Tiên Hóa và được tu viện Kim Sơn nuôi dưỡng dìu dắt một thời gian còn là cư sĩ. Sở dĩ khi chúng tôi nêu cái vấn đề hơi cá nhân một chút đó, là để thấy một cái tấm gương, nó cũng không quá đẹp nhưng mà nó không quá xấu. Tuy nhiên nếu thầy Hằng Hiền mà được tu tập trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, được các bậc thầy giỏi hướng dẫn cho nó rõ ràng trong cái việc hành trì và nghi lễ, giới luật, oai nghi, thì chắc chắn cái sự tương kính giữa chư tăng chư ni Việt Nam, chắc chắn mình đem cái tâm mà bảo vệ mà phát triển cái đạo Phật Việt Nam, nó rõ ràng hơn, nó đi sâu hơn và nó có cái sự trang trọng hơn trong cái quá trình tu tập và hành đạo của mình. Nhưng vì thiếu một số các duyên cho nên cái lời phát nguyện, cái ước vọng thâm trong của mình nó không có hoàn tất một cách tốt đẹp, vượt thoát và cao thượng. Và từ như nơi cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng một số các thầy, các sư cô đi ra trụ trì, ra lập chùa đó, nó có một số chướng ngại rất là lớn, cũng từ nó những cái khuyết điểm, khuyết điểm của cái lời phát nguyện, khuyết điểm cái chỗ nương tựa tu học, khuyết điểm bởi những cái bậc thầy mình nương tựa thiếu sự hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn rất rõ mà mình không có hành trì, mình không có từ phát nguyện cho sâu sắc, cho rõ ràng trên cái con đường hành đạo. Vì vậy cái sự phát nguyện của mình để làm một cái nền, làm một cái điểm tựa cho tự thân và cho những sinh hoạt Phật sự xung quanh, mà rõ ràng nhất là cái đạo tràng mà mình nương tựa hoặc là mình hướng dẫn, nó có ảnh hưởng chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của nó, không những suốt cả cuộc đời mà suốt trong nhiều thế hệ tới nữa. Cho nên lời phát nguyện của một vị xuất gia, của một vị Phật tử chân chính, nó rất là quan trọng, nó rất là cần thiết, cần phải suy niệm mà viết nó xuống để mình thành tựu trên cái phương diện hành trì và đắc ngộ của mình, cũng như trên cái phương diện phụng sự tam bảo, phụng sự Phật pháp, giúp đỡ những người sao, những người đau khổ. Ở trong kinh Pháp Hoa đã có 7 cuốn, nhưng mà nếu các vị đọc cho kỹ rồi thì các vị chỉ lấy được một vài cái yếu chỉ thôi. Chúng tôi cũng rất thường hành trì kinh Pháp Hoa hồi còn nhỏ, cho đến khi đi học á, sư ông dạy ngoài kinh Lương Hoàng Sám ra phải đọc hành trì kinh Pháp Hoa mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên có khi buổi tối, có khi buổi sáng phải dậy sớm hoặc là ngủ trễ, phải tụng một phẩm Pháp Hoa trong ngày đó. Và khi chúng tôi đọc trong tụng, chúng tôi nghe lời khuyên của sư phụ thì chúng tôi tìm được 3 câu thôi. 3 câu ở trong kinh Pháp Hoa, và 3 câu đó cũng làm cái lời nguyện. Cái câu thứ nhất á, là vào nhà Như Lai thiết lập đại bi tâm, tức là muốn đi tu, muốn trở thành một membership, muốn trở thành một cộng sự viên ở trong ngôi nhà Phật pháp đó, là phải thiết lập cái tâm thương yêu rộng lớn. Thứ hai á, là muốn mặc áo của Như Lai thì phải mặc cái áo nhu hòa nhẫn nhục, tức là cái tánh tình phải mềm, phải nhẹ, phải uyển chuyển, phải biết nhẫn nhịn trước những cái bất bình, chứ đừng có tháo động. Mặc áo Như Lai là tập cái hành nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi pháp tòa Như Lai là quán các pháp được thiết lập trên từ tánh vốn không. 3 câu thôi. Kinh Pháp Hoa 7 cuốn mà khi mình đọc thì nó có rất nhiều ý nghĩa bàn bạc sâu sắc, nhưng mà theo chúng tôi nhận 3 câu thôi là đủ chúng tôi rồi. Vào nhà Như Lai thiết lập đại bi tâm, mặc áo Như Lai phải tập cái hành nhu hòa nhẫn nhục, và muốn ngồi trên pháp tòa Như Lai phải quán các pháp đều thiết lập từ tánh vốn không. Chúng tôi nghĩ một vị xuất gia mà quán chiếu và thực tập 3 cái câu của kinh Pháp Hoa cũng đủ sức để qua cầu sinh tử, và đủ những cái kinh nghiệm hành trì tương đối mà phục vụ tam bảo, phục vụ chúng sinh. Cho nên cái người tu, cái yếu chí của người tu theo tinh thần Pháp Hoa lớn nhất là cái tâm phải rộng lớn, cái tâm thương yêu mà phải thương yêu rộng lớn. Cho nên nếu mà thương nhỏ hẹp á, thì bị thiêu hủy ngay lập tức. Cái tâm rộng lớn, thế nào là cái tâm rộng lớn? Tức là mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến người khác, mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến cái hạnh phúc của nhiều người, và mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến cái gia tài tâm bảo phải được tạo dựng và phải được hiện diện, và mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến cái gương sáng của Đức Phật, cái gương sáng của thầy tổ, và mình là cái người thừa sự, cái người tiếp nối, cái người nhận cái thông điệp đó để làm cho rõ ra mình phải xứng đáng, không thể bê trễ, không thể dễ vui, không thể bỏ phế và không thể vùng dài. Mà muốn như vậy phải học, phải tu cho đàng hoàng. Học tu như thế nào? Sư ông Nhật Hành nhắc: văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý nói về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Tu thì có nhiều cách, nhưng mà nó tóm gọn ở trong những cái câu mà Sơn Nhất Hạnh đã ghi ra cho học trò mình và cho nhiều người thực tập, mà chúng tôi rất là thích hợp, rất là xứng ý những cái câu như vậy. Không những đem ra hành trì cho mình mà cũng dùng những câu đó để mà nhắc nhở học trò, nhắc nhở các giới Phật tử ở trong mỗi khóa tu, trong mỗi dịp tiếp xúc. Thành ra mình hỏi phát nguyện mở rộng cái lòng thương như thế nào? Vào nhà Như Lai thiết lập đài bi tâm. Đài bi tâm chính là đạo tràng. Đài bi tâm chính là cái mục đích của đạo tràng. Cho nên mình dựng chùa, mình lập tăng thân là mục đích để thiết lập và xiển dương cái giáo lý từ bi. Nó rõ ràng như vậy đó. Mà xiển dương giáo lý từ bi nhiều cách, nhưng mà cách nào rõ thì theo chúng tôi mình nhìn cái câu văn, tức là hàng ngày phải nghe kinh nghe pháp. Tư tức là suy niệm, trầm tư. Nhiều khi mình ngồi thiền mình lôi ra một câu kinh, một câu kệ để mà suy niệm, chắc không hẳn là tiếp xúc với hơi thở. Tiếp xúc 10 phút, 15 phút hoặc là nhiều hơn ít hơn, khi đó mình có thể nêu lên một câu kệ hay là một lời phát nguyện để mà suy niệm. Thành ra chúng tôi đề nghị các vị mới tập ngồi thiền chưa vững dãi, chưa đi vào định được thì tập như vậy nó không thấy mệt. Chứ nếu mình mà cứ theo dõi hơi thở một chút rồi tâm nó buông lung mà mình không biết làm cái gì cả, đời xả chuông kèn kèn để xả thiền thôi. Nhưng mà thật sự tâm của mình rong ruổi đủ thứ ở trong khi ngồi 30 phút. Cho nên chúng tôi đề nghị các vị cái phương pháp tu tập mà trong khi thiền mà chưa định được một cách rốt ráo sâu sắc á, mình ngồi mình thở khoảng 10 hay 15 phút, sau đó còn một chút thời giờ mình đem ra một câu: vào nhà Như Lai phải thiết lập đài bi tâm. Mình suy niệm cái câu đó. Mình đã từng chọc ai giận chưa? Mình đã từng làm cho ai khó chịu chưa? Mình đã từng vì một lời nói mà làm cho huynh đệ xây lưng lại với nhau chưa? Mình đã có những cái vùng dài nào trong khi tiếp xúc và nói năng hàng ngày với người bên cạnh? Mình đạo qua đạo lại, suy đi suy lại, nó thuần thục rồi thì cái tâm của mình nó rất là sắc bén. Khởi niệm là mình thấy ngay cái cách cư xử của mình trong ngày. Cái đó là nhờ cái gì? Nhờ mình biết trầm tư, tức là tư niệm. Hằng ngày có đưa một cái lời kinh huyết mạch, một cái lời kinh ruột để mà ôn tập, để mà nung nấu, để mà suy tư, để mà dò xét, để quan chiếu. Cái nó gọi là tư niệm. Tức là mình tu tâm là vậy đó. Tư niệm là tu tâm. Không cần hình thức mà ngồi cho vững chãi và đem cái hơi thở của mình đại lọc cái suy niệm của mình và cụ xét coi thử trong ngày này mình đã tạo được những cái gì vui cho người, tạo được cái hạnh phúc gì cho người khác, và mình đã vô tình hay mình đã tạo những cái gì bất bình cho chính mình và những người xung quanh. Thì mình làm như vậy gọi là thiết lập đài bi tâm, tức là nuôi dưỡng cái tâm lành mạnh ở trong tâm hồn của mình để làm cái hạt giống cho cái nền của cái tâm từ bi rộng lớn. Thành ra ngày nào mà mình được nghe pháp, ngày nào mà mình được tụng kinh ôn tập và lời và ngọc, ngày nào mà mình được nghe huynh đệ thảo luận bàn bạc cái chuyện thực tập, là ngày đó mình có văn, tức là có lắng nghe những cái lời ví dụ pháp. Chứ chỉ ngày đó mình không có lắng nghe được thì mình tìm một cuốn sách, một cuốn kinh để mà đọc. Chứ đừng có thấy ngày đó mình không có chương trình ở trong khóa tu, mình không có đọc kinh, không có đọc sách, không có nghiên cứu gì cả. Lúc nào cũng phải có một cuốn kinh hay một cuốn sách gối đầu giường, giờ đọc vài ba chương hoặc là vài ba trang hoặc là một đôi câu cũng được. Chúng tôi có cái thói quen là không bao giờ bỏ sót. Hãy cầm cái cuốn chi lên là phải đọc lui đọc tới, câu nào thấy có lý, câu nào hay nghiền ngẫm, chứ không bao giờ đọc thoáng qua hết. Ngay một bài báo mà họ viết về thế gian thôi, chúng tôi cũng suy niệm thay, không ngờ một lời kinh châu ngọc. Thành ra các vấn đề phải thỉnh thoảng ghé thăm thư viện. Thật sự nếu mình chưa giỏi, mình chưa đọc sách nhiều, thì trong thư viện của Thư viện Kim Sơn đó, nhỏ, nhưng có thanh dịu giác, rất là có công trình. Mà hình như ít người lên thăm lắm, chỉ một vài người lác đác thôi. Cho nên chúng tôi ngồi suy nghĩ, có lẽ các vị đã đọc qua hết rồi, nắm vững hết rồi, trong đó không có sách gì hay để mà đọc. Hay là cái điều thứ hai là mình không chú ý tới, thành ra thấy những cái cuốn sách, cuốn kinh giới hạn trong Thư viện Kim Sơn mình không có để ý tới. Nhưng mà chúng tôi thấy cái tác phẩm nào mà chúng tôi đã chọn để cho cô thanh diệu giác đặt ở trên thư viện đều có ý nghĩa, đều có một cái sự đóng góp cho cái sự hiểu biết kiến thức của mình. Có những cái quyển thì nó đóng góp hiểu biết kiến thức về Phật pháp, nhưng mà có những quyển nó giúp cho mình kiến thức về tâm lý trị liệu, về văn học, về những cái câu chuyện giải trí vân vân. Thành ra cuốn sách nào cũng có giá trị riêng của nó. Nó như một em bé, một người bạn nhỏ. Cho nên các vị phải biết đọc sách, phải biết chọn sách. Cho đến mình thấy trong thư viện không có sách gì quý hay đó, mình phải để dành. Mình để cái donation box, tức là cúng dường, để mua sách. For library, Kim Sơn Library. Tức là mình mua cuốn sách đó về, mình đọc xong rồi đó, thì mình ký vô, mình đóng dấu, mình cúng dường cho library. Nó vẫn có lời như thường. Cho nên mình có 5-7 đồng mà mình mua cái gì thì mình xài hết ngay lập tức. Nhưng mà mình cúng hiến một cuốn sách hay do mình chọn lọc và cúng cho thư viện. Đó là một cái sự thực tập về văn và về tư. Văn tức là muốn người khác lắng nghe, cũng như mình được lắng nghe. Tư tức là tư niệm, dùng những cái tư tưởng, cái điều hay của những người trước đã truyền lại mà suy xét gạt lọc để mình phát kiến ra những cái tuệ giác mới, những cái kiến thức mới. Thì mình để ý như vậy đó, mình có nhiều cách để hành trì và để tu tập. Văn tư tu, mình làm như vậy là tu đó. Làm như vậy là sửa đổi cái tâm ý của mình và tâm ý người khác, gọi là tu, thực tập, practice. Xin quyết hành trì là phải quyết định thực tập, chứ không thể dễ vui và lơ là. Thân miệng ý nói về chánh kiến là ba nghiệp phải luôn luôn đi với chính pháp, đi với những cái đường hay lẽ phải, chứ không thể sai lầm. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm là sự thực tập oai nghi của mình hàng ngày, nhất là trong khóa tu thì mình có nhiều cơ hội hơn. Thân miệng ý nói về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh kiến, vào ra cười nói tướng đoan nghiệp, mình vẫn nói chuyện chứ không có thính làm thính gì, nhưng mà nói chuyện đúng chỗ đúng nơi, mình nói vừa đủ nghe. Thì cái người thực tập như vậy nó tự nhiên. Cái thầy cũng thích đi vào cái tu viện thấy người nào thính thính không giống ai hết. cái nó phải chánh niệm, cái nó gọi là hình thức. Đáng nói mình nên nói, đáng chia sẻ nên chia sẻ, nhưng mà đúng giờ, đúng lúc, đúng nơi. Cái câu mà mỗi khi tâm buồn dần lo phiền, nguyện nhiếp nhiệm trở về hơi thở. Khó lắm. Hằng ngày mà mình không quán chiếu, không tham thiền, không thực tập, đến khi dần thở hổn hển thôi, chứ không trở về hơi thở một cách bình thản được. Nhưng mà ai có thực tập chánh niệm thường xuyên về cái hơi thở, cái sự lắng sâu của cái nghe đó, thì khi cái bất cứ cái chuyện gì xảy ra, mình trở về hơi thở và mình vững chãi thành thơi trong giây phút đó, nó lập tức, nó dễ dàng lắm. Cho nên thầy để ý khi còn cái biến cố gì nhỏ xảy ra trong chúng, các vị có vẻ lo lắng, và một số các vị có vẻ sợ hãi, có vẻ bùng bột lắm. Nhiều khi những cái chuyện nó nhỏ thôi, ví dụ ai đi vô mà đóng cái cửa hơi mạnh một thôi là mình đưa mắt mình ngó hết. Hay là nghe ai mà đi cái đôi dép mà hơi nặng chân chút thôi thì mình để ý đến người đó hết. Thành ra có nghĩa là mình không có sống tự tại với chính mình, mà bất cứ cái chuyện gì xảy ra là mình lưu tâm tới mà không cần thiết. Đó là chưa nói ở trong chúng còn cái biến động gì xảy ra là xôn xao lên hết. Cho nên mình thật tầm sao mà khi có một cái tin tới mình vẫn bình thản, và để cái người có trách nhiệm họ phát ngôn viên thôi, và họ nói lên một cách rõ ràng, và họ đưa ra hỏi ý kiến mình nên làm gì trong cái biệt cô này. Chứ ở trong chúng đừng có nghe bất cứ cái tin gì xảy ra là mình xôn xao rạo rực lên hết. Vui thì vui rất là hăm hở, mà cái chuyện chưa đáng buồn thì mình buồn rất là tái tê. Thành ra mình nhìn vô thầy không có sự vững chãi thành thơi, không có sự thực tập gì cả. Ví dụ chuyện một con chó xảy ra hàng xóm, họ qua họ trách. Hay là chuyện một cái chiếc xe của một thầy đi không khéo bị đồng. Hay là chuyện của một người ở trong chúng không có vững chãi và có cái hành vi cử chỉ hơi thô. Cái tự nhiên mình chú ý tới hết. Tại sao mình phải nôn nóng như vậy? Trong chúng và có thầy quản chúng, có tri khách, có ngăn nắp đâu ra đó, thì cái chuyện gì nó còn đó, từ từ để rồi lắng nghe, rồi ý kiến chung và giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Tại sao phải chào xáo? Tại sao phải lo lắng đến một cái mức độ rất là thế gian? Thành ra nhiều khi mình nhìn vào ở trong cái cách sống của mình hàng ngày ấy, văn tư tu xin quyết hành trì, văn tư tu không có hành trì, thân miệng ý nói về chánh kiến, thân miệng ý không về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong thất niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, vào ra cười nói rất là ồn ào, rất là phức tạp. Mỗi khi tâm buồn dần lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Một khi tâm buồn dần lo phiền, không có nhiếp niệm, không có trở về hơi thở gì cả, nói năng như là thế gian thường tình. Cái đó là những cái khuyết điểm mình phải xét tới, phải quán chiếu để mà hành trì. Chứ đừng có nghĩ rằng tu là cái gì nó cao lắm. Trong chúng mà ai nói lời lớn tiếng, hay là ai hay nói nhiều, thầy ghét, thầy bực mình không có đúng, nhưng mà thấy nó không có cái vẻ đẹp ở trong chúng, ở trong tăng thân. Nói quá nhiều là không nên rồi, mà nói lớn nữa. Thành ra chính cái đó là do cái sự thiếu hành trì mà ra, do cái sự thô thảo, thế gian tính, nó được nằm tích chứa ở trong tâm. Thành ra những người tới tu viện Kim Sơn đó, đừng có mong mỏi học nhiều, đừng có mong mỏi tụng kinh lễ sám suốt ngày, mà mình phải thực tập cái cách nói năng, cách hành xử, cách đi đứng, đừng có vụt chài, đừng có thô thảo, đừng có náo động. Chính cái đó là cái sự thực tập của chúng ta. Một người mà thọ giới được mặc y pháp, mặc cái tấm vải vàng thôi, nhưng mà nó có cái giá trị là biểu dương cái hành, biểu lộ cái hành gọi là cần mẫn, đầm thắm, nhẫn nại và thảnh thơi. Cho nên khi đắp cái y sa di vào hay là cái y thọ giới lớn vào là để biểu lộ cái hành đức của mình. Mà cái hành đức này phải hiểu ý nghĩa cho sâu thì mình mang cái chiếc y nó mới có giá trị. Bên Phật giáo khất sĩ họ mới vào là bằng đồ vàng liền, đi vào trong chùa người nào người nấy vàng chới hết, thì họ không có sai lầm gì, bởi vì ngày xưa thì Đức Phật cũng cho bằng y vàng. Nhưng mà khi mà Phật giáo chuyển qua phát triển qua đại thừa đó, thì các thầy các tổ dạy cái chiếc y rất là rõ. Và khi đắp cái chiếc y vào trong mình để tụng kinh, để lễ Phật, để bái sám, là mình đang mang một cái áo giáp nhẫn nhục. Ngồi thiền không mỏi mệt, tụng kinh không mỏi mệt, lễ Phật không mỏi mệt, tiếp xúc với chúng không mỏi mệt, công tác công quả không mỏi mệt. Và lúc nào mình có cái hành kiên tâm và trì chỉ ở trong mọi hành hoạt của mình, dù nhỏ hay lớn, thì cái đó là cái y pháp hàng ngày của chúng ta. Dù có đắp cái y vàng vào hay không đắp y vàng, vẫn là có cái pháp gánh nặng cái gánh của người khác, chịu được những cái bất bình của người khác, làm được những cái chuyện mà người khác có thể không làm được, nhận được cái mà có thể kẻ khác không nhận được, nói được những cái khác, những cái mà người khác có thể không nói lên được. Vì mình tự tốn, mình vững chãi, mình có tuệ giác, cho nên mình có thể tạm thay thế vấn đề để trình bày cái chuyện đó cho rõ ràng ra, mà bao che, bảo hộ cái người đứng đầu khổ. Cái đó gọi là cái áo, cái y pháp. Và cái áo đó gọi là áo nhận hành, nhận tâm và chịu khó. Mà ngồi pháp tòa Như Lai là quán các pháp đều thiết lập ở trên tự tánh vốn không. Thành ra mình ngồi thiền là ngồi pháp tòa. Nhưng mà thật ra đi cũng là pháp tòa, đứng cũng pháp tòa, nằm cũng pháp tòa, nói cũng pháp tòa, hành xử là pháp tòa, ăn uống đều là pháp tòa hết. Pháp tòa tức là mình nương nơi cái duyên sinh mà có, nương nơi cái duyên hợp mà tan, và mình quán chiếu được cái lý vô thường, duyên sinh vô ngã, thì gọi là mình ngồi đâu, đứng đâu, làm gì, cư xử như thế nào cũng đều là đang ở trên cái pháp tòa của Như Lai, tức là chỗ ngồi vững chãi, không có lay động, không có bị bất cứ một cơn gió độc nào của tâm lý nó xua đuổi. Và thưa đại chúng, trong tinh thần đó, kinh Lương Hoàng Sàng, văn kinh Lương Hoàng Sàng, cái quyển thứ hai đó, nói đến nguyện đó, chúng tôi có ghi mấy cái điều dạng lược qua ý kinh như sau. Phát nguyện sám hối cũng là hình thức phát nguyện, phát bồ đề tâm cũng là hình thức phát nguyện rộng lớn. Chư Phật Bồ Tát, các vị tổ sư phát huy được trí tuệ, nuôi dưỡng được cái tâm từ bi rộng lớn và giải thoát ra ngoài vòng ràng buộc, tại vì các ngài đều đã lập thề, lập nguyện rộng lớn trong khi tu nhân. Văn phát nguyện quyển 2 trong Lương Hoàng Sám có dạy 10 điều. Thứ nhất, con xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở đâu cũng không quên mất hạt giống Bồ Đề, nhân hành của sự giác ngộ thành Phật cứu độ chúng sinh. Thứ hai, con xin phát nguyện hết lòng giáo hóa giúp đỡ mọi người phát tâm Bồ Đề và nuôi dưỡng hạt giống giác ngộ ấy, không bị gián đoạn, không bị thối thất. Thứ ba, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp không cùng tần trong đời vị lai, sinh ra nơi đâu cũng đem tâm cúng dường chư Phật, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Thứ tư, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu con cũng thường được tu học, thực tập chánh pháp và hộ trì kinh điển của chư Phật để lưu bố thế gian. Thứ năm, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng thường được cúng dường phụng sự sư trưởng, các bậc thiền hữu trí thức. Thứ sáu, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng xin hết lòng phụng dưỡng báo đáp ân sâu dày của cha mẹ, tứ thân phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, nuôi dưỡng thiện căn, phát bồ đề hành, phát bồ đề nguyện, tu tập giải thoát. Và thứ bảy, con xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng hết lòng phụng dưỡng thờ kính các bậc hòa thượng A Xà Lê, giáo thọ sư và các bậc tôn đức tăng ni ở khắp mọi nơi mọi xứ. Thứ tám, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng có cơ hội thanh cảnh và hướng dẫn các vị quốc chủ chính quyền để hiện dương Phật pháp Tam Bảo, làm cho Phật pháp quang rạng và lưu tồn ở thế gian. Thứ chín, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng luôn luôn tích cực đem cái hạnh phúc và niềm vui đến cho người khác bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Và thứ mười, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng có đủ trí lực, biện tài vô ngại để kiến lập đạo tràng và giáo hóa người mê. Ở trong cái văn phát nguyện này á, viết rất là dài, nhưng mà chúng tôi tóm lược những cái yếu chỉ như vậy để cho các vị thấy rằng là khi mình đọc văn kinh nó có cái chiều sâu của nó, chứ không phải đọc phớt phớt qua mà được. Cho nên chúng tôi đề nghị mọi vị nếu mà chưa có con cuốn, nhiều khi mình rẽ ra mình đọc vài chương, và khi mình thực tập thuần thục rồi đó, thì các vị mà đi giải khóa tu á, hay là đi nói pháp á, đừng có tìm kiếm những cái giáo lý đâu xa hết. Nó có trong những cái bản kinh văn, những trong những cái nghi thức, nghi lễ, trong những cái liên hệ mà cái sự thực tập hàng ngày của mình đó. Phải đem tất cả những cái đó mà sử dụng cho cái việc truyền bá. Đừng có lấy những kinh điển cao xa, đừng có đi tìm kiếm những cái tài liệu mà có thể mất rất nhiều công trình mà chính mình cũng nắm vững được nó, mà mình chưa từng sống với nó. Cho nên trong cái việc đi hoằng pháp, mình dựng lập đạo tràng, mình dạy những cái gì mình đã sống qua, mình đã thưởng thức được, và mình đã thấy có cái hạnh phúc lớn từ những cái pháp vị đó, mình mới đem ra truyền đạt. Ngoài ra thì không cần nói tới những cái kinh điển mình chưa bao giờ thực tập. Mười cái điều này các vị thầy, các vị giáo thọ có thể làm thành 10 pháp thoại ở trong một khóa tu. Mình đưa ra một số những cái sự thực tập bởi kinh nghiệm, mình đưa ra những cái hình ảnh để chứng minh cụ thể, và mình làm thế nào để thiết lập một vài cái nguyên tắc để cho cái người bận rộn, cho những người ở trong văn hóa mới của Tây Phương, và cho những người có những cái hoàn cảnh khác biệt họ thực tập được. Thì đó là pháp thoại. Con xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng không quên mất hạt giống Bồ Đề, nhân hành của sự giác ngộ, thành Phật cứu độ chúng sinh. Bồ Đề tức là cái trí, trí sáng, mà cái trí nó phát xuất từ nơi bản thân, từ nơi sự thực tập về thiền định, và từ nơi cái sự quán chiếu sâu sắc để thấy được các pháp duyên sinh duyên khởi, thấy được nhân quả, thấy được tội phước. Cho nên thỉnh thoảng mình đọc hình ảnh một vài vị tổ sư kỳ thực, mình đừng có nhắm tới cái sự độc đáo của vị đó, mà mình phải tìm một cái nghĩa rằng là ở trong thế gian không phải không học mà được, cũng phải học mà được. ngoài cái học, ngoài cái không học, có một cái gì độc đáo ở sau đó. Cái đó là cái từ tánh thanh tịnh, cái bản chất tuệ giác hằng hữu mà ở một mỗi người có sẵn. Thành ra khi chúng ta đọc về lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng, mình không cần ca ngợi Ngài, mà mình tìm ra được một cái bí quyết ở nơi Ngài là gì. Học nhiều cũng không được, mà không học cũng không được. Khi người giàu, người nghèo, người cao sang, người thấp kém, sau đó nó có cái gì độc đáo sau đó. Hà kỳ tự tánh, cụ hữu, thanh tịnh. Thì ra cái tự tánh nó đầy đủ cái bản chất trong sáng của nó rồi. Và chính cái đó là cái bồ đề tâm, cái hạt giống. Mà làm sao cho cái bản tánh trong sáng đó, đầy đủ đó nó xuất hiện, đem ra ứng dụng được cho bản thân và cho người khác. Thì chính đó là cái quả hoa trái của sự tu học mà gọi là giác ngộ. Và cái lời này mình làm cho nó rõ ra để mà thực tập. Chúng tôi chỉ đưa ra những cái thí dụ và nói rất là gọn như vậy thôi. Thứ hai là con xin phát nguyện hết lòng giáo hóa giúp đỡ mọi người phát bồ đề tâm và nuôi dưỡng hạt giống giác ngộ không bị gián đoạn, không bị thổi đoạn. Tức là mình giúp ai? Nhưng mà đừng quên rằng tôi giúp cho các vị để các vị tu tập, chứ không phải tôi giúp các vị để các vị thọ hưởng. Thành ra mình tạo đạo tràng ra giúp cho những người xuất gia tại gia là để những người tới mà tu tập, tới mà hoàn tất được cái hạt giống trí tuệ và cái niềm vui tận cùng của mình để chia sẻ cho người khác, chứ không phải các vị tới đây để qua ngày đoàn thả. Mình phải nói cho rõ. Cho nên khi lập đạo tràng ai cũng có bổn phận đóng góp hết. Cái này không phải của riêng ai, không phải một cái tài sản. Thành ra khi tôi kêu gọi không có nghĩa cho tôi, mà cho nhiều người, trong đó có con, có cháu, có bản thân quý vị. Cho nên tôi làm việc mà tôi không bị chướng ngại. Vì vậy mà các thầy, các sư cô khi đi ra làm việc lập đạo tràng mà kêu gọi tiền bạc, có những người họ không vui đó, họ nói nặng, nó nhẹ đó, đừng có buồn. Mình thẳng thắn mà nói rằng là cái việc này không phải làm cho cá nhân tôi, vì muốn nuôi dưỡng, muốn tạo cho một cái cơ hội để cho tuổi trẻ, cho người lớn tới để nhận cái thông điệp lớn của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, mà khai mở cái trí tuệ giác ngộ nó từ thân của các vị. Tôi quyên góp tiền bạc, tôi xây chùa dựng đạo là vì cái tính cách đó. Thành ra các vị hiểu cũng tốt, mà các vị không hiểu không sao. Nhưng mà nếu mình không nắm vững và mình không hành trì được cái giáo lý thực tiễn này rồi, mình mới làm việc đạo mà nghe ai nói nặng, nói nhẹ, phê bình, mình thối tâm. Thành ra không mạnh dạn, không có tự tại, không có vô ngại. Mà làm việc đạo là có nhiều chướng ngại lắm, không bao giờ tránh khỏi. Nhưng mà mình nắm vững được cái yếu chỉ hành đạo rồi, dừng đạo rồi, và cái mục đích mình đi tới rồi, thì mình phải biết hy sinh từ ngã, hy sinh cái tự ái và hy sinh cái sự nhục mạ của kẻ khác. Thành ra khi thành lập tu viện Kim Sơn, đôi lúc thầy ngồi, thầy niệm đến hồng ân chư Phật tam bảo của nhiều người, nhưng mà đôi lúc thầy niệm đến những cái ân rất là nhỏ. Kim Sơn hồi mới thành lập đó, nghèo, Phật tử không có. Mà cái chủ bây giờ chủ đi tu rồi đó, có tên là Trí Thọ đó. Trí Thọ đó, đệ tử thầy Minh Đạt, ba vị xuất gia đầu tiên, đó là Giới Hương, Định Hương và Huệ Hương. Hương Giới, Hương Định và Hương Huệ. Thầy dùng ba cái chữ đó để thầy đặt. Hương Giới, Hương Định và Hương Huệ, mà Hương Giới hả? Trí Thọ đó, ông tội lắm, ông có một mắt thôi, một mắt cũng có thấy. Thành ra ông lúc nào mang cái kiếp đen đó, đầu thầy không biết, thầy nói tới chùa mà mang kiếp đen ngọ không còn được. Thành ra con mắt ông hư, một mắt nó nổ, một mắt chỉ thấy một mắt thôi. mà lái chiếc xe nó hư lên hư xuống mà đi lạc quyên cho tu viện Kim Sơn, và lạc quyên để trả nợ chùa Quan Nghiêm, chùa Quan Nghiêm ở trên Stockton. Cũng được con sổ về, nhiều khi nước mắt thầy nó rơi đó. Có người họ ghi 1 đồng, có người ghi 50 xu, có người ghi 5 đồng. Mà ông nói mấy người cho 1 đồng này là người công giáo, mà tại sao mà gặp người công giáo được, là con vô nhà con gõ cửa, họ không tiếp, họ nói họ là công giáo, nhưng mà khi con đi thì họ kêu lại họ cho 1 đồng. Và 1 đồng như vậy rất là nhiều. Là nhiều khi đi quyên cả tuần lễ như vậy, đem về cho tu viện được 600-700 bạc để góp vào cái chuyện trả nợ vay trực tiếp với ông chủ đất. Và vì vậy mà sau 5 năm trả nợ hết, trong đó có những cái bàn tay nhỏ nhỏ như vậy. Và khi thành lập cái nhà Men Ho mà quý cô đang ở và chúng ta đang sinh hoạt đó, ngoài quý cô quý thầy xuống đường để đi lạc quyên, về người nào người nấy mồ hôi nhẹ nhài rồi thở vào thở ra, người là nhưng mà thầy huy động thành ra người nào cũng vui. Nhưng mà trong đó có một chú gọi là Quảng Hiền và thầy Thượng Đình đó, cứ cuối tuần là chú Quảng Hiền chú lái xe ra, chú thầy chú ở nơi cái đường kinh đó, khu Lai Ơn đó. Rồi nhiều khi hai huynh đệ họ đi với nhau 9-10 giờ họ về. Khi họ về vô phòng thầy á, họ mừng lắm, họ banh ra cái hộp á, họ canh ra, thầy thấy 1 đồng 1 đồng 1 đồng mà họ đi một ngày chủ nhật như vậy nhiều khi được 700-800, có khi trên cả ngàn. Thành ra thầy mệt lắm, cả ngày thầy tiếp khách, thầy làm đủ thứ mà thầy phải ngồi đó, thầy nhìn hai chú đếm tiền, nói sư phụ ngồi để con đếm bao nhiêu. Trong khi đó thầy muốn ngủ, thầy mệt lắm rồi, đi về rất là khuya. Và nhiều cái bàn tay lắm, nhưng mà thầy nói một vài cái hình ảnh như vậy để thấy rằng nhiều khi mình có những cái đóng góp nào đó vẫn là những cái màu nhiệm để tạo lập đạo trường, chứ không phải một cái gì ghê gớm lắm mà tạo ra được Kim Sơn hay tạo ra được một cái tăng thân rộng lớn đâu. Nó phải phát xuất từ nó những cái bòn móc, những cái hạt sỏi, những cái viên gạch, rồi từ từ mình mới có một cái hình ảnh tương đối có tiện nghi, có đầy đủ để mà mình tiếp xúc. Thành ra trong khi mình ngồi thiền mình phải niệm ăn tâm bảo, niệm ăn cha mẹ, niệm ăn thầy tổ, niệm ăn bạn hữu và niệm ăn đồng loại chúng sinh, trong đó có những cái bàn tay rất là bé bỏng nhưng mà lúc nào cũng vì Phật pháp và vì tất cả. Thứ ba, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp không cùng tận trong đời vị lai, sinh ra nơi đâu cũng đem tâm cúng dường Phật pháp và phụng sự tâm bảo. Thành ra mình tu tập, mình ăn cư kiết hạ là vì mình, nhưng cũng vì phụng sự tâm bảo, hiện dương Phật pháp, giữ gìn cái truyền thống đừng cho lu mờ. Thứ tư, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng thường được tu học, thực tập chánh pháp và hộ trì kinh điển chư Phật lưu bố trong thế gian. Cho nên những cái tinh thần mà dịch kinh Việt Nam, có lẽ tu viện mình phải có cái ngân quỹ để yểm trợ. Lâu nay hình như chưa có cúng dường, có đóng góp gì cả. Công trình của ngài Tịnh Hành và của ông Đụng Minh làm bên Việt Nam đang tiếp tục. Thứ năm, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng thường được cúng dường phụng sự sư trưởng các bậc thiền hữu trí thức. Sư trưởng là các bậc thầy mình được trực tiếp học hoặc là gián tiếp. Và thiền hữu trí thức là như đã nói, ngoài những cái người bạn hữu xa gần, mình còn là huynh đệ, nâng đỡ nhau một cách tận tình và hết lòng. Đừng có vì một vài cái khuyết điểm hay là đừng có vì một vài cái khác biệt nhỏ nhỏ mà mình có cái sự ngăn cách để làm rạn nứt cái tăng thân và đại chúng tăng ni ở nơi này ở nơi kia. Thứ sáu là con xin nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu, con cũng xin hết lòng phụng dưỡng báo đáp ân sâu giáo dưỡng dưỡng dục của cha mẹ, tứ thân phụ mẫu. Người đời có tứ thân phụ mẫu, và cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ đó, mình đi tu mình có lục thanh quyến thuộc và cũng có tứ thanh phù mẫu về tâm linh. Không phải tứ thanh thôi mà mình có rất nhiều nhiều thân nữa, tức là nhiều khi mình xuất gia suốt đời mình có đến 10 thầy, có đến 20 thầy, và mình có rất nhiều chiều hướng khác nhau ở trong vấn đề phục vụ và đóng góp. Gọi là thay vì lục thanh phù mẫu thì mình trong chúng có gọi là tứ chúng đó, và còn cư sĩ tại gia này là gọi là thất chúng đó, là bại chúng, và những chúng như vậy đều là gọi là phù mẫu hay là huynh đệ của đời sống tâm linh. Thứ bảy là con xin nguyện sinh ra ở đâu, đời đời kiếp kiếp hết thảy phụng sự hết thảy hòa thượng các bậc A Sa Lê. Và trong này cũng nói rằng mình nên phụng sự quốc vương, cho nên mình có đủ tư cách mình nói chuyện và mình giao dịch mà rộng rãi, biết đâu bạn bè của mình một ngày nào đó nó lên làm tổng thống, nó lên làm tỉnh trưởng, thì mình hướng về những cái vị đó, hướng về chánh pháp. Thành ra cái người công giáo họ đi đâu họ dựa chính quyền, họ dựa các cái chính phủ để họ hành đạo. Trong khi đó thì Phật giáo Việt Nam mình chỉ chống đối thôi, chống đối các nhà đương quyền ha. Thấy cái chính sách nào lên cũng bị Phật giáo chống đối. Từ khi cộng sản lên nắm rồi thì xa xa nó nặng nó nhẹ họ thôi, còn trong nước mình cũng chẳng dám làm cái gì, cho nên đợi khi nào mà dùng áp lực rồi á thì lúc đó mình mới ngồi yên. Cho nên đôi lúc thầy ngồi thầy suy nghĩ, mình phải khéo léo để làm việc với họ, dù họ có những cái sai quấy thì đó là cái biến cố chung của đất nước và của lịch sử. Một số những cái sự chống đối, một số những cái câu mà nó nặng nó nhẹ, nó không có đủ thiếu gì trong cái phương diện xây dựng quê hương và đất nước hết đó. Cho nên bố già nhất hành làm được việc mình phải niệm tới ha. Và cái thứ chín là mình phải đem cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là giáo lý mình đã học. Và thứ mười là mình lúc nào cũng phải nguyện, phải đủ trí lực, đủ biện tài vô ngại. Mình đứng giữa ba quân, đứng giữa đầm đông, đứng giữa thế lực, hay đứng bất cứ chỗ nào, mình có cái vị trí vững chãi của mình. Không có sợ hãi, không có thụt lùi, không có tranh né, chỉ có tùy duyên bất biến thôi. Cho nên các cô, các thầy, mình phải tập nói chuyện, tập tiếp xúc, tập làm việc. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng vững như là như bàn thành, vững như núi tu di. Nghĩa là mình có muốn nói hay là không muốn nói thôi, mình muốn làm hay không muốn làm thôi, chứ mình không có sợ hãi, mình có bị động. Tập thế nào mà các thầy các cô đi hoàng pháp mà ngồi trên máy bay mà không tặc á, nó đường biến cố xảy ra trên máy bay, mình nói lên từng mỉ, mình nói tiếng Việt, mọi người phải theo dõi thở trong giây phút này. Và mình nói được câu như vậy chứng tỏ mình rất là vững chãi. Nếu không có bất cứ biến cố gì xảy ra là lúc đó cái tinh thần mình hốt hoảng, và hệ sống thì mình bị vỡ tim mà chết, mà hệ chết là sa đọa. Tức là chuyện gì xảy ra đừng có hốt hoảng. Và trở lại là cái chuyện ở trong tu viện Kim Sơn, bất cứ chuyện gì xảy ra, không có thường, không có bình thường, đừng có hốt hoảng, đừng có kinh khiếp, đừng có tạo ra những cái sự mất hết cái phẩm chất và cái sự trầm tĩnh. Mà mình ai cũng có những cái chuyên môn riêng, ai cũng có những cái vai trò riêng, đúng người đó thì người đó nói, đúng vai trò người đó hành sự. Mình mà không phải vai trò mình, cứ ngồi lắng nghe, theo dõi thở. Chứ nhiều khi chưa đến phiên mình và chưa phải cái vị trí của mình mà mình ưa phát biểu, cái đó là cái ồn ào, và cái đó là cái làm cho bất nhất ở trong một cái tổ chức. Thành ra mình phải nhận diện cái sinh hoạt ở trung tâm của mình để thấy cái tương quan giữa tổ chức đều có vị trí, đều có trách nhiệm và đều có cái thái độ rõ ràng hết, cho đừng có vội vàng. Hay là trở lại là nhắc các vị mỗi người nên viết xuống một lời nguyện, hai lời nguyện, ba lời nguyện, bốn lời nguyện, nhiều hơn ít hơn, và có thể các huynh đệ trình bày với nhau trong một cái buổi pháp đàm. Đó là đóng góp cho cái ban hướng dẫn khóa tu trong những tuần tới, vì nào cũng nên viết. Và cái câu đơn giản nhất của thầy là kính lễ chư lịch đại tổ sư, bao nhiêu nghiệp chướng nguyện thiếu trừ, bao nhiêu công đức xin hồi hướng, trí Phật rộng lớn xin chứng nên. Cái câu của thầy nó đơn giản như vậy. Các vị có thể đọc qua 32 lời nguyện ở trong cái quyển Lập Hạnh Xuất Gia này. Quý vị có thể đọc 12 lời nguyện về hạnh Quang Âm này. Các vị có thể đọc 12 lời nguyện in sau cái cuốn Quang Âm 2 của người Phật tử tại gia, vân vân. Và tất cả lời nguyện đó mình sưu tập để tạo thành một tác phẩm trong tương lai gần của tu viện Kim Sơn. Trong đó có cái sự đóng góp của các thầy, các sư cô nữa.